39. Nguyên tắc học Phật là phải văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ.
Tại mấy cô không để ý chứ, không có kinh nào nói đúng thiệt hết. Tôi nói như vậy rồi người ta nói tôi là nói có vẻ hỗn hào. Là kêu bằng bia tổ kinh sư chứ không phải. Tôi nói như vậy không phải là bia tổ kinh sư. Nếu thật sự dùng cái tuệ nhãn của đạo Phật học Phật thiệt, giờ vô kinh điển là giờ thấy cái trang kinh đó, cái bài kinh đó nó tội lỗi chỗ nào, trật chỗ nào, giờ vô thấy một cái mộc dễ dàng như giờ vô trong chỉ bàn tay của những người sáng tạo, không có gì khó. Do vậy cho nên là bây giờ mình gọi là ba tạng của Trung Quốc mà mình mê muốn chết à. Bây giờ mình dịch ra là cho dịch là ba tạng á, đừng có tin cái đó, không có chữ nào có Phật ở trong hết đó. Tôi nói vậy cái quý cô chưa có đi sâu, chưa hiểu sâu, thì cô nói tôi nghe tạng có. Tôi nói rất là kinh điển đấy, Phật viên tịch rồi, 3 tháng sau, đây là theo sách đó, 3 tháng sau mới có các đệ tử ngồi lại, chừng 50-70 ông, 100 ông gì đó, đọc ôn lại, chứ cũng không hề có ghi một chữ nào. 100 năm sau ôn lại lần nữa, số người đông hơn, mà cũng chưa có ghi lại chữ nào. 200 năm sau mới có một cái tổ chức triệu tập lại 60.000 người, rồi lựa bỏ ra 59.000 người, chừa lại còn có 1.000 người tổng thôi để ôn lại đó. Chừng đó mới ghi ra có chữ, bắt đầu ghi ra có chữ. Cho nên là cái chữ mà ghi mình gọi là Tam Tạng đó, có cái nào của Phật đâu. Ghi lại những cái ý tứ mà của mấy trăm năm sau. Do vậy cho nên mình thấy cái nào vô lý là mình bỏ mà không có sợ tội gì hết. Đừng có sợ tội. Người nào mà sợ tội, sợ tội đó, là người đó không học Phật được. Kinh điển mà Phật dạy vô thấy cái nào vô lý, gạch bỏ, xé bỏ, quăng bỏ, mà không có sợ tội. Bởi vì Đức Phật dạy trên cái nguyên tắc học Phật là phải văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Văn tuệ mà anh nghe những điều mà tôi nghe, tôi lấy lỗ tai của người có trí tôi nghe, thật lắc cái trời trời. Thẳng ngược tôi lấy những cái cần thiết. Anh nói những điều quan trọng, những điều ảo tưởng, những điều mê tín, những điều dị ra. Mình đem ra truyền bá dạy cho người ta, thì anh cũng chẳng được cái gì, mà người nghe anh lại càng nhiều người càng đau khổ vì cái sự nói bậy cái bạ của anh. Cho nên là cái nào mà không có ý nghĩa, cái nào không có cái chất giải đó, cái gọi là lừa ra bỏ mà không có gì sợ tội. Ví dụ như cái bài mà mình vừa mới tụng là cái bài mà bữa nào mà các cô cũng tụng, là mình tăng người ta có hỏi tôi vấn đề tụng chú truyền chú đó, tu tập cái đó có tốt không, có thành tựu gì không. Cái này tôi cũng nói với cô nghe rồi để ý thôi, chứ tôi không yêu cầu các cô triệt để mới nghe liên tức khắc. Bây giờ là các cô cứ văn để rồi 10, 15, 20 năm sau lớn lên rồi mới tư, tức là tu tập thiền định đó, sau đó mới đem ra xài. Cái cỡ mà nhỏ nhỏ vậy văn thì chưa giỏi rồi, tư thì khó lắm. Tuổi trẻ này là biểu tư, tức là tu tập thiền định là khó, còn ứng dụng mà hành trì thì gần tu đó thì lại khó hơn. chứ cái tụng mà mỗi ngày á mà cái đạo Phật thiệt đâu phải vậy, đạo Phật thiệt thì đâu phải đem kinh Phật ra mà tụng. Như tôi vừa nói, mấy trăm năm sau vua A Dục mới cho triệu tập mấy ngàn người, 60.000 người, còn chưa là có 1.000 người để tụng thôi, rồi từ đó mới chia ra được gọi bộ đại chúng bộ. Từ đó mới mà ngay đi viết ra kinh điển, được bàn ra, bàn rộng ra, tán rộng ra theo cái ý của mình, theo cái lập trường, theo cái hiểu biết của mình. Do vậy mà nó có ra cái gọi là tạng luận. Rồi còn cái luật đó hả, các cô đọc luật vậy, đâu có phải luật của Phật mà nhiều bộ giữ vậy. Mấy cô đọc tụng gọi là Bồ Tát hàng ngày, bộ luật đó là theo của một ông trong nhiều ông đó, của cái tụng đó là cái bộ tứ phần, gọi là tứ phần như thích của một ông luật sư, còn bao nhiêu ông luật sư khác đặt ra nó khác hơn tùm lum tà la. Sự thật đạo Phật không phải vậy, không phải nhiều cái thức luận như vậy, cũng phải nhiều ý tứ như vậy, nhưng mà ta giết giờ nó thật là đóng vậy rồi, gọi là luận sư, rồi giết ra nhiều thứ ý tứ riêng của mình ghép vô thành gọi là luận sư, kinh luận luận. Kinh thì gọi là lời của Phật nói, không phải vậy. Phật không có nói chữ đạo, Phật nói là sau đó đệ tử mấy tháng sau đọc một lần, 100 năm sau đọc một lần, 200 năm sau đọc một lần, ghi lại cho nó quanh của Phật. Vì vậy mà nhân giao kinh luận luận, nhìn vào cái chương trình học Phật của chúng ta ngày nay, hội tu học cũng như mấy cô không có quyền nói gì hết. Chương trình người ta dịch ra vậy, ta dạy vậy là phải học vậy. Mà còn cái kiểu nói như tôi vậy là không có à nha. Sắp tới tuyệt nói rồi, tôi mới ghi ra, tôi bắt mình học, tôi bảo tôi dạy cho mình học, mình còn cãi với ai nữa bây giờ. Nhưng mà phần tôi thì mấy mươi năm sau, cho tới bây giờ gần chết rồi, gần 90 tuổi rồi, tôi có quyền văn tư tu bộ kinh nào gọi là kinh mà tôi không bằng lòng, tôi có quyền bỏ mà không sợ tội. Ý tứ của luận tôi không bằng lòng, tôi cũng có quyền bỏ mà tôi cũng không có sợ tội. Vì cái bỏ của tôi đó là dựa vào tư tuệ và tu tuệ, cho nên cái nào mà nó lệnh hướng bồ đề, lệnh hướng giác ngộ giải thoát, tôi cũng việc bỏ mà không sợ tội. Nói cái đó là trong này có số cái đầu của bậc trung mà, nghe còn để đó, còn có những người mà cái đầu mềm quá, cái đầu thiệt mềm mà ngoan ngoãn quá đó, là nghe cái nó bực được. Nó tại sao không sợ tội? Phải tội chứ. Kinh điển mà người xưa để lại mình cãi tội chứ. Cái đó là cái đầu mềm quá. Đạo Phật là cái đầu mềm quá, khó tu Phật không? Phải cứng đầu, phải sử dụng lý trí. Chứ không sử dụng lý trí, nghe sao tin vậy? Nhất là sợ tội, hở là sợ tội. Người xưa nói phải là trúng, nhưng mà đạo Phật thì không phải vậy, không phải người xưa nói là trúng. Cho nên cái mà bây giờ tôi muốn nói nữa đó, khó quá đi.